Chương 636. Sắt chết vùng dậy. Chương 636. Sắt chết vùng dậy đêm dài như mực, yên lặng như tờ. Hai cái trộm mộ quỷ quỷ túy túy xuất hiện, lặng lẽ dọc theo đường núi gập ghềnh leo lên phía trên. Yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Bọn hắn thân hình còn xuống, bước chân nhẹ nhàng mà cẩn thận, phản phất sợ đánh thức trong ngủ mê dã thú. Rốt cục, khi bọn hắn đi lên đỉnh núi lúc, một tòa mới tinh phần mộ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hai người dừng bước lại, liếc nhau. Mượn cái kia mông lung ánh trăng, có thể nhìn thấy trong mắt của bọn hắn đồng thời hiện lên một tia tham lam cùng ngon lệ. Không cần ngôn ngữ giao lưu, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, lẫn nhau liền tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Sau đó ăn ý mười phần hướng lấy nấm mồ chậm rãi tới gần chính là chỗ này, cái kia chính là Mạc lao đầu mộ phần. Đi ở phía trước người kia nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn kèm theo mấy phần khó mà che giấu đắc ý. Theo ở phía sau chính là một người dáng dấp hung ác nam tử trung niên, khi hắn nhìn thấy mộ phần sau, lộ ra một vòng cười lạnh, nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn giờ phút này càng là lộ ra âm trầm đáng sợ. Năm đó họ Mạc bằng vào ta nhân phẩm có vấn đề, trước mặt mọi người cự tuyệt ta bái sư, hại ta tại toàn bộ đô thành bị người chế giễu. Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã, đem hắn từ trong quan tài đào đi ra, chém thành muôn mảnh. Bên cạnh người trẻ tuổi nghe nói như thế, cũng là cầm thật chặt nắm đấm của mình, nghiến răng nghiến lợi nói không sai, còn có ta. Nửa năm trước, lão giả kia bởi vì một chuyện nhỏ, liền đem ta từ Càn Khôn tiệm thợ rèn cho chạy ra, để cho ta kém chút chết đói. Món nợ này, hôm nay nhất định phải hảo hảo tính toán. Nói đi, hai người cơ lấy xẻng sắt, bắt đầu điên cuồng đào mộ phần. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, bay là tả rơi là tả trên đất. Tiên tĩnh trong núi rừng, chỉ còn lại có xẻng sắt cùng bùn đất va chạm tiếng vang trầm trầm. Vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Mặc Trần cũ quan tài kia liền hoàn toàn bại lộ tại trong sáng ánh trăng như nước phía dưới. Quan tài mặt ngoài màu sơn chưa triệt để rút đi, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra một tầng quỷ dị quang trạch, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Đúng lúc này, hai cái tâm hoài quỷ thai người đang chuẩn bị động thủ cậy mở quan tài thời khắc. Trong lúc bất chợt, meo, một tiếng rùng mình tiếng mèo kêu, không có dấu hiệu nào tại phía sau hai người đột nhiên vang lên. Thanh âm này dị thường bén nhọn chói tai, giống như đến từ cựu ưu địa phủ bình thường, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hai người toàn thân run lên, vội vàng quay đầu, chỉ gặp một cái toàn thân đen như mực mèo đen đang lẳng lặng nút tại cách bọn họ cách đó không xa dưới rễ cây. Hai mắt lóe ra thâm thẳm lục quang, không lúc ních, thẳng vào nhìn chằm chằm bọn hắn, phảng phất tại xem kỹ lấy hai người kia trong lòng bí mật không thể cho ai biết. Mèo đen, nam nhân trung niên sắc mặt đột biến, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đứng ở một bên thanh niên tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp nói cái này hoang tàn vắng vẻ trên núi, làm sao lại vô duyên vô cớ toát ra một con mèo đen. Cứ việc nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng nam nhân trung niên hay là cố gắng ép buộc chính mình cố giả bộ trấn định lại. Hắn cầm thật chặt trong tay xẻng sắt, liều mạng quơ, ý đồ đem cái này đột nhiên xuất hiện mèo đen xua đuổi đi 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 đi. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cách quan tài xa một chút. Gặp nam nhân trung niên có hành động, thanh niên cũng vội vàng hấp tấp đi theo lấy cùng một chỗ xua đuổi lên mèo đen kia đến đi mau đi mau. Nơi này không có ngươi muốn tìm chuột. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào xua đuổi, mèo đen kia lại không ngừng vừa đi vừa về xê dịch, vòng quanh chung quanh vừa đi vừa về xoay quanh. Nhìn, nó không có chút nào rời đi ý tứ, cặp kia lục ánh ánh con mắt nhìn chằm chằm trong hố quan tài, tựa hồ đang chờ đợi sự tình gì sắp phát sinh mẹ nó. Con mèo đen này có chút tà môn, nghĩ biện pháp đem nó giết. Nam nhân trung niên nội tâm run rẩy, càng phát kinh hoàng, mắt thấy mèo đen lại một lần dừng lại, hắn chợt vung lên xẻng sắt, hung hăng hướng phía mèo đen đầu nện xuống meo ba. Mèo đen bị kinh sợ, hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy bừa từ trung niên nam nhân dưới đũng quần chui qua, nhảy lên nắp quan tài. Nam tử trung niên chợt quay đầu nhìn lại, vang một tiếng, đại não một mảnh trống không, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh niên nhìn qua trên quan tài mèo đen, trừng lớn hai mắt, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, muốn nói cái gì, lại cảm thấy mình cuống họng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn bình thường. Trong lúc nhất thời, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tĩnh dọa người. Một lát sau, thanh niên răng run lên, cái này, mèo đen leo lên quan tài, sẽ sát chết vùng dậy. Chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Nam tử trung niên nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cố gắng nuốt ngụm nước bọt, ý đồ để cho mình nhìn hơi chấn định một chút. Hẳn là sẽ không đi. Mặt lao đầu đều chết nửa tháng, khẳng định đã chết hẳn, làm sao có thể sẽ còn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, phanh, một tiếng ngột ngạt mà làm cho người dùng mình tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ trong quan tài truyền ra, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại hai người bên hai. Bất thình lình tiếng vang cả kinh bọn hắn toàn thân run lên, trái tim trong nháy mắt ngâng lên cổ họng mà. Cùng lúc đó, toàn bộ nắp quan tài giống như là nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích, trong nháy mắt tung bay mà ra. Tại hai người trong ánh mắt hoảng sợ, hai cái khô gầy tay từ trong quan tài chậm rãi đưa ra ngoài, khoác lên quan tài biên giới bên trên. Sau một khắc, người mặc mới tinh áo liệm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Mặc Trần, đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng để cho người ta không rét mà run nụ cười quỷ dị. Má ơi ba. Thấy cảnh này, hai người lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, lộn nhào ném đi trong tay xẻng sắt, giống như nổi điên hướng phía dưới núi phi nước đại còn muốn chạy. Mặc Trần thanh âm thâm thẳm truyền đến, giống như ưu linh lơ lửng không cố định, tựa hồ từ mỗi một hẻo lánh thẩm thấu mà ra, từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn. Mà thân ảnh của hắn lóe lên, càng là trong nháy mắt xuất hiện tại hai người ngay phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Các ngươi là đang tìm ta sao? Mặc Trần thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Hai người dọa đến sợ vỡ mật, quát to một tiếng, không chút do dự quay người lại hướng mặt bên chạy như điên soát. Mặc Trần thân ảnh lần nữa lóe lên, xuất hiện tại bọn hắn mặt bên, khóe miệng vẫn như cũ treo vệt kia nụ cười quỷ dị. Hai người triệt để sụp đổ, sợ hai cực độ đã hoàn toàn chiếm cứ tâm linh của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đã mất đi lý trí, chỉ có thể điên cuồng xoay người tiếp tục chạy trốn soát. Mặc Trần thân ảnh lại một lần xuất hiện tại dưới một thân cây, mà không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Ta tốt cô độc à, các ngươi đi theo ta đi. Hai người lần nữa thét lên quay người chạy trốn. Thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao liều mạng chạy, Mạc Trần thân ảnh luôn luôn như bóng với hình. Chốc lát sau phù phù. Hai người rốt cục không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, giống như là bị rút đi tất cả khí lực một dạng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn mặt xám như tro, toàn thân run rẩy không chỉ, một bên điên cuồng đập lấy đầu, một bên khản cả giọng kêu khóc cầu xin tha thứ ra ra tha mạng. Ra ra tha mạng a. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài tha cho ta đi. Chương 637. Vận mệnh. Chương 637. Vận mệnh. Mạc Trần lạnh lùng nhìn xem bọn hắn dập đầu như dã tỏi, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn chậm rãi đi lên trước, đưa tay vung lên, hai người tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Năm đó các ngươi phẩm hạnh không đoan, làm tận chuyện xấu, ta xua đuổi các ngươi hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới các ngươi lại ghi hận trong lòng, dám đến đào ta mộ phần, quả thực là muốn chết. Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, không nhìn bọn hắn nữa thi thể. Quay người nhìn về phía mèo đen kia, trong mắt lóe lên mỉm cười tiểu hắc, ngươi biết ta không chết. Hắc miêu nhẹ nhàng meo một tiếng, nhảy lên đến bên chân của hắn, thân mật cọ sát chân của hắn. Mạc Trần cười cười, ngồi xuống vuốt ve hắc miêu đầu, đã như vậy, về sau ngươi đi theo ta, tiếp tục bắt đầu tiếp theo đoạn nhân sinh đi. Hắc miêu là hắn nuôi 8 năm nhỏ già, rất có linh tính. Mạc Trần chết sau, nó lại tìm được phần mộ của hắn, thật lâu không muốn rời đi sau đó, chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống ra sao đâu? Mạc Trần thấp giọng hỏi. Hắc miêu méo một chút đầu, tựa hồ đang suy nghĩ. Mạc Trần nhìn thoáng qua trên đất hai bộ thi thể, tự đủ, bực này loạn thế, không bằng từ một tên tiểu binh bắt đầu làm lên, kết thúc cái này tử đẳng đại lục chiến tranh đi. Nói đi, hắn đem hai bộ thi thể ném vào sơn lâm, lại đem phần mộ khôi phục nguyên dạng, sau đó mang theo Hắc miêu lặng yên rời đi lô quốc 4. Một năm sau, Mạc Trần tại Tề quốc thành công nhập ngũ, từ một tên phổ thông tiểu binh làm lên. Bằng vào kiêu dũng thiện chiến cùng hơn người trí tuệ, hắn rất nhanh đến mức đến thượng tầng tướng lĩnh thưởng thức. 10 năm sau, Mạc Trần đã trở thành Tề quốc đại tướng quân, xuất lĩnh đại quân nam chinh bắc chiến, chiếm đoạt hơn 30 tiểu quốc cùng 3 cái đại quốc, uy danh truyền xa. Nhưng mà, Mạc Trần cuối cùng vẫn bởi vì công cao trấn chủ, đưa tới Tề quốc hoàng thất đối với hắn nghi kỵ. Tề quốc hoàng thất bắt đầu ở âm thầm nghĩ biện pháp hãm hại hắn, làm cho Mạc Trần đại là phẫn nộ, không cam lòng ngồi chờ chết, liền xuất lĩnh đại quân làm phản. 10 năm sau, Tề quốc đổi chủ, Mạc Trần đăng cơ xưng đế. Lại trải qua 20 năm chăm lo quản lý, Tề quốc thương nghiệp phồn vinh, quân lực cường thịnh, xung quanh quốc gia nhao nhao thần phục. 50 năm sau, Mạc Trần rốt cục thống nhất toàn bộ tử đằng đại lục, khai sáng trong lịch sử cái thứ nhất đại nhất thống vương triều. Đến tận đây, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, trật tự xã hội ngay ngắn trật tự. Các ngành các nghề đều bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh, bách phế đại hưng cục diện. Tề quốc hoàng cung, Mạc Trần nằm ở trên giường, râu tóc bạc trắng, khí tức yếu ớt. Một đám hoàng tử hoàng nữ quỳ gối trước giường, lắng nghe hắn di ngôn chấm sau khi chết, thái tử thượng vị. Những người khác cộng đồng phụ tá thái tử, không được tranh quyền đoạt lợi. Lời còn chưa dứt, Mạc Trần chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức đoạn tuyệt hoàng thượng, băng hà. Bi thống tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp trong ngoài hoàng cung, cả nước trên dưới lâm vào một mảnh bi thương bên trong. 3 ngày sau, Tề quốc là Mạc Trần cử hành chưa từng có tang lễ long trọng. Một tòa pho tượng to lớn đứng sừng sững ở trong hoàng thành, thờ thế nhân chiếm ngưỡng. Dân chúng từ 4 phương 8 hướng vọt tới, tiếng khóc rung trời, toàn bộ tử đằng đại lục đều đắm chìm tại vô tận trong bi thương. 4. Ta đời thứ 2 nhân sinh, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Nam tại trong phần mộ, Mạc Trần mở hai mắt ra, mỉm cười, đáy lòng đều là thỏa mãn đối với Tề quốc phi tử cùng các hoàng tử, nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Bởi vì, những này phi tử cũng chỉ là ham địa vị của hắn cùng quyền lợi, những hoàng tử kia cũng chỉ là Mạc Trần thu dưỡng cô nhi bồi dưỡng lớn lên. Dù sao, hắn hạt giống quá mức chân quý, Hoàng Thiên Nguyệt cùng Triệu Khuynh Thành chư nữ đều không thể cùng hắn sinh ra hài tử. Những nữ nhân khác làm sao có thể nhanh chân đến trước? Nếu như kỷ nguyên đại kiếp có thể vượt qua, ta liền cùng các nàng sinh một đám hài tử đi. Mạc Trần nghĩ như vậy, tại một cái trời tối người yên thời gian, lặng lẽ rời đi phần mộ này. Sau đó thời gian bên trong, hắn lại đã trải qua đời thứ 3, đời thứ 4, đời thứ 5, cho đến thứ 81 thế. Khi hắn cuối cùng kết thúc cái này dài dằng dặc nhân sinh thể nghiệm sau, mới mở ra hệ thống diễn võ trường, bắt đầu chân chính tu luyện vận mệnh. Mạc Trần khoanh chân ngồi ở trên diễn võ trường, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang. 81 thế, ta đã trải qua vô số lần sinh ly từ biệt, yêu hận tình cừu, cũng chứng kiến vô số lần vương triều thay đổi, sơn hà biến thiên. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn như cũ không thể chân chính hiểu thấu đáo vận mệnh chân lý. Thanh âm của hắn tại trống trải trong diễn võ trường quanh quẩn, phản phất tại cùng một loại nào đó vô hình tồn tại đối thoại vận mệnh, đến tuột cùng là cái gì? Mạc Trần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, là thiên đạo nhất định quy tích, hay là lòng người chỗ hướng lựa chọn? Là nhân quả luân hồi tất nhiên, hay là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên? Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hào quang nhỏ yếu, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ sợi tơ, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới. Mỗi một cây sợi tơ đều đại biểu cho một cái sinh mệnh quy tích, mà tấm lưới này chính là vận mệnh ảnh thu nhỏ ta từng coi là, vận mệnh là không thể nghịch lịch. Mạc Trần thấp giọng nói ra, nhưng hôm nay, ta lại cảm thấy, vận mệnh có lẽ cũng không phải là không thể cải biến. Nó giống như là một tấm lưới, mà chúng ta mỗi người đều là trên tấm lưới này một cái tiết điểm. Lựa chọn của chúng ta, hành động của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng tấm lưới này hình thái. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng một nhóm, lòng bàn tay quang mang có chút rung động, sợi tơ cũng theo đó cải biến phương hướng. Có quan hệ vận mệnh đại đạo, hắn đã nhìn thấu một ít gì đó 81 thế tích lũy, để cho ta có được đầy đủ kinh lịch đến đốn ngộ. Lần này, ta muốn làm, không phải thuận theo vận mệnh, mà là muốn thay đổi nó. Xoát. Mạc Trần ý thức đồng bền đứng lên, tiến vào một mảnh hư vô mở mịt trong hình ảnh năm thứ nhất, người đã trải qua 81 thế nhân sinh, thật sâu lãnh hội đến vận mệnh, cái kia làm cho người nhìn không thấu hay thay đổi tính cùng trong đó một ít vĩnh hằng bất biến quy luật, người bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Thứ 3.000600 năm, ngươi hồi ức qua lại, mỗi một thế hỉ nộ ai ố, thành bại được mất, đều như là một vài bức tranh, tại trong ý thức của ngươi chậm rãi triển khai. Ngươi tựa hồ bắt lấy đến vận mệnh quy tích. Thứ 7.000500 năm, đốn ngộ. Ngươi thành công lĩnh ngộ ra lực lượng vận mệnh, ngươi vươn tay ra, vận mệnh lưới lớn giống như có thể tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng thế gian vạn vật sinh mệnh đi hướng năng lượng thật lớn. Thứ nhất ước 5.800 năm, nương tựa theo không ngừng cố gắng cùng đối với lực lượng vận mệnh xâm nhập lý giải, ngươi rốt cục triệt để nắm giữ loại lực lượng cường đại này. Từ giờ trở đi, ngươi trở thành chính mình vận mệnh chúa tể giả, sẽ không bao giờ lại nhận cái kia cô vô hình lực lượng vận mệnh trói buộc cùng bài bố. Tu luyện đã hoàn thành. 4. Mạc Trần mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, rốt cục hiểu được vận mệnh đại đạo. Khoảng cách tiên đế cảnh giới chỉ còn lại có một bước. Tiên đế cảnh giới cần khống chế nhân quả, vận mệnh, công đức ba loại đại đạo. Bây giờ, hắn đã nắm trong tay nhân quả cùng vận mệnh, chỉ còn lại có công đức còn chưa nắm giữ nên rời đi. Mạc Trần rời khỏi hệ thống diễn võ trường, trở về hiện thực. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, khí thế của hắn bắt đầu tăng cường, tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu đột phá. Khai Sơn, Mệnh Tuyển, Linh Anh, Luyện Thần, Dung Hồn, Ly Khiếu, Lộ Xác, độ kiếp 4. Chỉ một lát sau thời gian, tu vi của hắn liền từ phàm nhân ngưng cương cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh đến nửa bước tiên đế cảnh giới. Trên bầu trời, một cánh cửa mở ra. Mạc Trần vừa bay mà lên, rời đi Tử Đằng Đại Lục, chương 638. Dược Thần Cốc. Chương 638, Dược Thần Cốc. Trở lại Đại La Tồn Chân Bí cảnh bình đài. Mạc Trần cúi đầu nhìn thoáng qua lại xuất hiện nơi cổ tay tinh đồ đồng hồ, nhíu mày ân. Tinh đồ trên đồng hồ chỉ qua mấy canh giờ. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lập tức vận chuyển thời gian đạo tắc tiến hành suy tính. Phải biết, tại Tử Đằng Đại Lục bên trong, hắn trải qua trọn vẹn 81 thế, mà đoạn này dài dằng dặc thời gian thế nhưng là hao phí dòng dã 7500 năm. Nhưng mà, lúc này tinh đồ trên đồng hồ biểu hiện thời gian lại vẹn vẹn đi qua 7 cái nửa canh giờ không đúng sao? Mạc Trần tâm đầu chấn động mạnh một cái, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ nói cái này Tử Đằng Đại Lục nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, cùng tiên giới có cách biệt một trời. Tiến vào Tử Đằng Đại Lục sau, tu vi của hắn chợt hạ xuống đến phàm nhân cảnh giới. Cũng bởi vậy, hắn đối với thời gian cảm giác cũng đi theo yếu hóa, cơ hồ cùng người bình thường không khác. Cho tới hôm nay tu vi khôi phục, mới ý thức tới về thời gian không đối đi hỏi một chút bán hạ. Vừa vặn ta cũng muốn ra ngoài lại làm điểm tiên phách trở về. Mạc Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã làm ra quyết định. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, rời đi Đại La Tồn Chân Bí cảnh 4. Thanh đồng cổ thụ, mây mù lượn lờ tiên đảo. Mạc Trần cương từ trong bí cảnh bước ra, ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đến cách đó không xa trên hành lang. Chỉ gặp bán hạ đang lặng lặng ngồi tại hành lang biên giới chỗ, đầu từng điểm đang ngủ gật. Càng khiến người ta buồn cười chính là, miệng của người này sừng còn mang theo một tia bóng ánh sáng long lanh chảy nước miếng, đã chảy lan đầy đất. Mạc Trần thấy thế, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Sau đó, hắn cố ý tay giơ lên, nặng nề mà ho khan hai tiếng cụ cụ. Nhận ho khan thanh âm ảnh hưởng, bán hạ lập tức từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Mạc Trần sau khi ra ngoài, ngạc nhiên vội vàng đứng dậy tiến lên đón, "Mạc sư huynh, ngươi đi ra?" Mạc Trần cười gật đầu, sau đó mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí nói ra, "Đây chính là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi ngủ gà ngủ gật, chẳng lẽ ngươi không cần tu luyện sao?" Nghe được Mạc Trần lời nói, bán hạ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, cười hắc hắc, "Sư huynh ngài có chỗ không biết, ta đi ngủ kỳ thật chính là đang tu luyện đâu." Mạc Trần nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, "A, đi ngủ cũng có thể tu luyện?" Bán hạ gật đầu, giải thích nói, "Đối với ta tu luyện bộ này tiên pháp tên là Cửu Thiên Mộng Ly Tâm trải qua, chỉ cần ta một khi tiến vào trạng thái ngủ, bộ công pháp kia liền sẽ tự động bắt đầu vận chuyển, lại không chút nào chậm trễ tiến độ tu luyện của ta." Mạc Trần nghe xong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, khen, "Nguyên lai còn có công pháp thần kỳ như thế tồn tại, công pháp này tốt, bớt đi không ít vất vả." Bán hạ ngượng ngùng cười cười, "Ta ăn không được đau khổ, chỉ có thể tuyển loại này lười biếng công pháp, để sư huynh bị chê cười." Mạc Trần ha ha cười to, cảm thấy vị tiểu sư đệ này vẫn rất có ý tứ. Nhưng sau khi cười xong, hắn liền thu liễm thần sắc, hỏi, "Nói trở lại, ta tại Đại La Tồn Chân Bí cảnh bên trong tu luyện bao lâu?" Bán hạ hai tay xét tại trong tay áo, đáp, "Mạc sư huynh đi vào bất quá 7-8 canh giờ mà thôi." Mạc Trần biểu tình nghiêm trọng, kinh ngạc nói, "Quả thật là 7-8 canh giờ sao?" Hiển nhiên đáp án này cùng hắn đoán một dạng, tiên giới cùng Đại La Tồn Chân Bí cảnh nội tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt. Bán hạ cười giải thích, "Sư huynh có chỗ không biết, Đại La Tồn Chân Bí cảnh nội tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngài ở bên trong tu luyện vào năm, ngoại giới khả năng mới đi qua một ngày." Mạc Trần chậc chậc lưỡi, cảm thán nói, "Khá lắm. Bí cảnh này dĩ nhiên cường đại như thế. Cái này to lớn thời gian khác biệt, đều nhanh muốn đuổi được hắn có hệ thống diễn võ trường." Lúc này, lòng hiếu kỳ quay phá bán hạ nhịn không được hỏi, "Xin hỏi sư huynh, lần này tại trong bí cảnh có thể có trên tu vi trọng đại đột phá sao?" Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Mạc Trần tiến vào thế giới trong tranh. Nói không chừng đạt được sơ đại các chủ truyền thừa. Ngoại giới thời gian 7-8 cái canh giờ, liền mang ý nghĩa Mạc Trần ở trong bí cảnh tu luyện chí 7-8 ngàn năm. Như vậy Mạc Trần hiện tại đột nhiên đi ra, hẳn là tu vi có chỗ đột phá. Mạc Trần khẽ bước cảm, xem như có chút đột phá đi, trước mắt ta đã đạt đến nửa bước tiên đế chi cảnh, nhưng khoảng cách chân chính tiên đế vị trí vẫn còn kém một đường. Lời này vừa nói ra, bán hạ như bị sét đánh giống như bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, "Thập, cái gì? Nửa bước tiên đế?" Hắn tu vi thấp, nguyên bản trong lòng âm thầm suy đoán Mạc Trần thực lực, nhiều nhất cũng chính là so với chính mình hơi cao hơn như vậy một chút mà, đỉnh phá thiên cũng chính là cái kim tiên cảnh thôi. Ai có thể nghĩ, Mạc Trần há miệng ra nói tới ra cảnh giới, đúng là làm người khiếp sợ nửa bước tiên đế. Mạc Trần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, thở dài, "Ai, đáng tiếc a." Cứ việc ta một mực khổ tâm nghiên cứu công đức đại đạo, nhưng trước mắt đối với nó tinh túy lĩnh ngộ trình độ như cũ không đủ. Nếu là có thể lại có cấp độ càng sâu càng ngộ, chỉ sợ cũng có thể nhất cổ tác khí đột phá tới, cái kia làm cho người tha thiết ước mơ tiên đế chi cảnh. Một bên Bán Hạ nghe nói như thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng lấy, hiển nhiên bị Mạc Trần lời nói rung động đến mức trong lúc nhất thời lại cả kinh ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Mạc Trần chú ý tới Bán Hạ thân sắc, cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra đi, ngươi tiếp tục an tâm ngủ gà ngủ gật đi, ta ra ngoài làm ý chuyện, chờ ta làm xong việc trở về, lại tiếp tục tiến vào bí cảnh lĩnh hội công đức đại đạo. Nói xong, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, thân hình trong nháy mắt bay lên. Ngay sau đó, một đóa mây trắng từ hắn dưới chân bay lên, nâng hắn lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng về phương xa màu trắng bay đi. Trong chớp mắt, Mạc Trần liền biến mất ở mênh mông vô ngần cuối chân trời bốn. Một lúc lâu sau ở vào trong tiên giới thanh danh truyền xa dược thần quốc bên trong. Nó khu vực hạch tâm đan dược các, nên đón một vị toàn thân tản ra khí tức thần bí nhân vật. Người này không nói hai lời, từ trong ngực móc ra một cái túi càn khôn, sau đó không chút do dự đem bên trong chứa đồ vật khuynh đảo mà ra. Trong chốc lát, vô số hào quang rực rỡ, mùi thơm nước mũi đỉnh cấp đang dược, giống như sao dày đặc rơi xuống bình thường, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Tin tức rất nhanh liền truyền đến dược thần quốc cao tầng trong hai, mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão nghe hỏi vội vàng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trên những đan dược này, thình lình khắc lấy thiên cơ các đặc hữu đặc thù ấn ký lúc, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Một phương diện, nhóm này đỉnh cấp đan dược không thể nghi ngờ có cực cao giá trị cùng lực hấp dẫn. Nhưng một phương diện khác, dính đến thiên cơ các loại quái vật khổng lồ này, xử lý nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ngay tại mấy vị trưởng lão do dự thời khắc, vị người thần bí kia bỗng nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một khối long lánh kia sáng kỳ dị lệnh bài. Tập trung nhìn vào, đúng là thiên cơ các hành tẩu lệnh bài. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô địch khí thế từ trên người hắn chậm rãi phóng thích ra. Mặc dù chỉ là như có như không một tia, nhưng đã đủ để cho trong lòng mọi người vì đó chấn động nửa bước tiên đế. Đây rõ ràng là nửa bước tiên đế cảnh cường giả, mới có khí tức khủng bố. Đối mặt tình cảnh này, dược thần cốc các cao tầng không còn có chần chờ chút nào. Thế là, bọn hắn lúc này quả quyết định nhận lấy nhóm này chân quý đan dược, cung cấp tốc dựa theo giá thị trường, là vị này thần bí khách đến tham trả tiền mặt dòng giá 1 tỷ mai tiên phách. Mà hoàn thành giao dịch sau người thần bí, cũng không như đám người đoán trước giống như vội vàng rời đi. Hắn vậy mà không chút hoang mang, lần nữa từ trong ngực móc ra mấy cái căng phồng túi chữ vật, đặt ở trên mặt bàn, lộ ra một vòng khó mà nắm lấy dáng tươi cười chư vị, trước tạm chớ nóng vội rời đi, ta chỗ này còn có một số đồ vật, các ngươi không ngại đánh giá cái giá. Chương 639, bán thuốc. Chương 639, bán thuốc chư vị, trước tạm chớ nóng vội rời đi, ta chỗ này còn có một số đồ vật, các ngươi không ngại đánh giá cái giá. Mấy vị trưởng lao thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hiếu kỳ cùng chờ mong, nhao nhao cầm lấy túi chữ vật xem xét. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới giải khai túi chữ vật miệng trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, làm cho trong lòng mọi người đều là chấn động. Ngay sau đó, khi bọn hắn thấy rõ tình hình bên trong đằng sau, càng là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm rung động, kìm lòng không được la thất thanh đứng lên âm dương cỏ. Minh Phong Dâu, tiên cá quả, cái này, làm sao lại thành như vậy nhiều? Trong đó một vị trưởng lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhìn trước mắt trong túi chữ vật, trông chất như núi chân quý thảo dược, thanh âm đều bởi vì quá độ kinh ngạc mà trở nên có chút run rẩy. Một vị trưởng lão khác cũng là kích động và phần, mà lại những này, có thể tất cả đều là phẩm chất thượng thừa dược thảo. Giờ này khắc này, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Mạc Trần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó, bọn hắn chỉ là đối với người thần bí này lai lịch cảm thấy hiếu kỳ lời nói. Như vậy hiện tại, bọn hắn đơn giản tựa như là đối đãi một cái từ trên trời giáng xuống quái vật bình thường. Phải biết, giống âm dương cỏ, Minh Phong Dâu cùng tiên cá quả loại này chân quý linh thực đại đa số đều sinh trưởng tại tiên minh lượng giới chỗ giao giới, thậm chí trực tiếp cắm rễ ở minh giới lãnh thổ phạm vi bên trong. Ngay bình thường, cho dù là những kinh nghiệm kia già dặn người hái thuốc bọn họ, muốn thu thập được một gốc dạng này dược thảo đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi còn muốn bước lên, lúc nào cũng có thể bị minh giới biên quân bắt to lớn phong hiểm. Thế nhưng là dưới mắt bốn, Mạc Trần lại dễ như trở bàn tay, lấy ra nhiều như vậy chân quý dược thảo đồng thời số lượng chí cự, đúng là nhiều đến mấy vạn gốc nhiều. Cái này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi, ý thức được sự tình không thể coi thường, mấy vị trưởng lão không dám có chút trì hoãn, lúc này liền đem việc này hỏa tốc báo cáo cho Dược Thần Cốc trưởng lão hội. Trưởng lão hội tại nhận được tin tức đằng sau cũng là rất là chấn kinh, lập tức quả quyết phái ra 3 vị luyện đan sư tự mình đến đây tiến hành phân biệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dược Thần Cốc đều bởi vì nhóm này đột nhiên xuất hiện chân quý linh thực mà lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong bốn. Sau đó, trải qua luyện đan sư một phen cẩn thận phân biệt, trong đó một vị áo bào đen luyện đan sư sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay hỏi: "Vị đạo hữu này, những dược thảo này ngài khẳng định muốn toàn bộ bán ra cho Dược Thần Cốc sao?" Mạc Trần gật đầu, xác định. Áo bào đen luyện đan sư trầm ngâm một lát, nói y theo trước mắt thị trường giá thị trường mà nói, những dược thảo này mỗi một gốc giá trị cũng không vừa. Nhưng ngài lần này tính liền lấy ra như vậy số lượng đông đảo chân quý dược thảo, nó tổng giá trị chỉ sợ cũng đến xét tình hình cụ thể hướng phía dưới điều chỉnh một chút. Nói đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Mạc Trần trên mặt biểu tình biến hóa. Mạc Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào đáp lại nói: "Không sao, ngươi một mực mở ra giá tiền chính là, để cho ta trước nghe một chút nhìn." Áo bào đen luyện đan sư thấy thế hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi ra hai ngón tay, nhẹ giọng nói: "Số này." Mạc Trần khẽ nhíu mày, 2 tỷ tiên phách giá cả thật sự là quá thấp chút. Thế là, hắn trực tiếp duỗi ra 5 ngón tay, trầm giọng nói: "Ta muốn cái này số." Lúc này, Không chỉ có vị kia áo bào đen luyện đan sư hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả chung quanh đám người vây xem cũng đều nhịn không được phát ra một trận tiếng than thở. Đối mặt Mạc Trần nói lên 5 tỷ tiên phách giá cao, áo bào đen luyện đan sư không chút nghĩ ngợi liền quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói không được. Con số này thực sự quá cao, đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng tiếp nhận phạm vi. Như vậy đi, chúng ta nhiều nhất lại hướng lên thêm một thành đã là cực hạn. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Mạc Trần, chờ đợi phản ứng của đối phương. Mạc Trần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh như nước, chỉ là từ tốn nói một câu, lại thêm. Lần này, áo bào đen luyện đan sư triệt để gặp khó khăn. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn quay đầu cùng bên cạnh hai gã khác luyện đan sư, trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó, ba người lấy thần thức truyền âm cho nhau, thấp giọng thương thảo đứng lên. Qua một hồi lâu, trong đó một tên người mặc trường bào màu xám luyện đan sư đứng ra, mở miệng nói đã như vậy, vậy chúng ta liền cho ngài một cái sau cùng báo giá. Một ngụm giá, 3 tỷ tiên phách. Lại nhiều lời nói, chúng ta dược thần cốc cũng không thể ra sức. Mạc Trần có chút nheo mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn cho là giữa song phương chỗ thỏa đàm điều kiện, cùng giá thị trường chênh lệch không tính quá mức cách xa. Thế là khẽ gật đầu một cái, quả quyết nói, thành giao. Áo bào đen luyện đan sư nghe được Mạc Trần đáp ứng, thần sắc buông lỏng, cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, chỉ là đơn giản chắp tay nói đạo hữu xin chờ chốc lát, ta cái này tiến về khố phòng lãnh tiên phách. Nói xong, hắn quay người hướng phía đan dược các đi ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa mới đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, thiếu cấp chủ, ngài sao lại tới đây? Đúng lúc này, một trận thanh âm dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến, ta nghe nói có người bán đại lượng âm dương cỏ, liền đến nhìn xem. Ta nghe nói có người ngay tại bán ra đông đảo thảo dược, liền cố ý chạy tới nhìn một chút. Theo thanh âm đàm thoại dần dần tới gần, liền gặp được một vị thân mang màu hồng váy lụa cô nương, nhẹ nhàng đi vào đan dược trong các. Mạc Trần nhìn thấy vị cô nương này, ngây ngẩn cả người là ngươi. Người tới đúng là Thượng quan Tử Câm, mà thân phận của nàng lại là dược thần cốc thiếu cấp chủ. Thượng quan Tử Câm kỳ quái nhìn về phía Mạc Trần, cũng không nhận ra tiểu trang cách ăn mặc sau Mạc Trần, nghi hoặc hỏi, tiên sinh chúng ta trước đó đã gặp mặt sao? Mạc Trần cười cười, trên mặt làn da khẽ biến, cũng đã kéo xuống mặt nạ, chúng ta xác thực đã gặp mặt. Thượng quan Tử Câm nhìn thấy Mạc Trần hình dáng, cũng nghe được Mạc Trần thật âm thanh sau, lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng ai nha, là ân công. Làm sao ngươi tới đến dược thần cốc? Thượng quan Tử Câm bước nhanh đi đến Mạc Trần trước mặt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Mạc Trần chỉ trên bàn túi trữ vật, cười nói, ta ra bán những dược thảo này. Thượng quan Tử Câm nhìn thoáng qua túi trữ vật, kinh ngạc nói, nguyên lai bán thuốc cỏ chính là ngài a. Chắc không được có thể thu thập được nhiều như vậy âm dương cỏ đâu bốn. Mấy vị luyện đan sư cùng các trưởng lao thấy thế, nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc, thiếu cấp chủ, ngài cùng vị khách nhân này quen biết sao? Thượng quan Tử Câm trịnh trọng gật đầu, mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là ta tại Minh giới ân nhân cứu mạng, Mạc Trần Mạc tiên sinh. Chính là Mạc tiên sinh tại Minh giới đã cứu ta, cũng ủy thác Kiếm Tông Trịnh Thu Phong tiền bối tiễn ta về nhà dược thần cốc. Lập tức, ở đây tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, cùng nhau đối với Mạc Trần chắp tay hành lễ, chúng ta gặp qua Mạc tiên sinh. Mạc Trần đáp lễ lại, cười nói, các vị không cần khách khí, tại Minh giới bên trong, ta với các ngươi thiếu cốc chủ cùng là nhân tộc, tự nhiên làm việc thủ. Nói đến đây, hắn có chút chần chờ mà hỏi, thượng quan cô nương, ngươi thân là dược thần cốc thiếu cốc chủ, như thế nào độc thân tiến về tiên minh bên giới, tu vi vì sao cũng thấp như vậy? Nghe nói như thế, thượng quan Tử Câm sắc mặt xấu hổ. Những luyện đan sư khác cùng các trưởng lão cũng đều thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua thượng quan Tử Câm ai nha, Mạc tiên sinh, hiện tại chính sự quan trọng. Đợi lát nữa bí mật, ta lại hướng ngươi giải thích đi. Nói xong những này, thượng quan Tử Câm đỏ mặt gò má, nhấc lên váy liền chạy ra khỏi đan dược các cái này, Mạc Trần nội tâm càng thêm kỳ quái, ánh mắt chuyển hướng mấy vị trưởng lão, muốn hỏi thăm một phen. Kết quả, mấy vị trưởng lão nhìn thấy Mạc Trần xem ra, lập tức liên tục khoát tay nói, Mạc tiên sinh, chúng ta cũng không biết trong đó nội tình, ngài vẫn là chờ thiếu cốc chủ tự mình hướng ngài nói rõ đi. Mạc Trần ánh mắt quái dị, khẽ gật đầu một cái, tốt ta. Chương 640. Vạn tượng tạo hóa lô. Chương 640. Vạn tượng tạo hóa lô. Mạc Trần gặp mấy vị trưởng lão thần sắc lấp lóe, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không tốt lại truy vấn, đành phải đem lực chú ý một lần nữa thả lại giao dịch bên trên, đợi thời gian một chén trà công phu áo bào đen luyện đan sư một lần nữa trở về, hắn nhìn thấy bầu không khí có chút quái dị, nói gấp, Mạc tiên sinh, nếu ngài là thiếu cốc chủ ân nhân cứu mạng, vậy cái này giao dịch chúng ta liền không thể để cho ngài ăn thiệt thòi. Nơi này là 3.2 tỷ tiên phách, ngài thấy thế nào? Mạc Trần ngược lại là kinh ngạc, thuốc này thần cốc còn rất hào phóng. Bất quá, hắn xác thực nhu cầu cấp bách tiên phách dùng để tu luyện, cũng không có khách khí, trực tiếp chắp tay nói, vậy liền đa tạ các vị trưởng lão. Áo bào đen luyện đan sư đáp lên nói, Mạc tiên sinh khách khí, ngài cứu được thiếu cấp chủ thì tương đương với chúng ta dược thần cốc cân nhân. Sau này phàm là ngài cần đan dược, hoặc là cùng chúng ta dược thần cốc có những mua bán khác, chúng ta đều đem cho ngài tối ưu giá cả. Mạc Trần cười cười, gật đầu đáp ứng. Giao dịch đạt thành sau, ba vị luyện đan sư cùng mấy vị trưởng lão liền cáo từ rời đi. Mạc Trần thì bị một vị chờ đợi đan dược các bên ngoài thị nữ cung kính mời đến một bên tinh thất làm sơ nghỉ ngơi. Không bao lâu, thượng quan Tử Câm xuất hiện lần nữa tại cửa tinh thất. Trên mặt nàng mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kiên định, Mạc tiên sinh, để ngài đợi lâu. Thượng quan Tử Câm nhẹ nhàng nói ra, sau đó đi vào tinh thất, đóng cửa lại. Mạc Trần đặt chén trà xuống, đứng dậy cười nói, thượng quan cô nương khách khí. Thượng quan Tử Câm ôn nhu cười một tiếng, nhẹ gật đầu, ngồi ở Mạc Trần đối diện, thấp giọng nói ra, Mạc tiên sinh là muốn hỏi ta, ta thân là dược thần cốc thiếu cấp chủ, tại sao lại độc thân tiến về tiên minh biên giới hái thuốc, lại vì sao tu vi thấp như vậy, không có bất kỳ người nào bảo hộ đi? Mạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có vẻ không hiểu, chính là lấy thiếu cốc chủ thân phận, như thế nào một mình mạo hiểm? Thượng quan Tử Câm than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, việc này nói rất dài dòng. Kỳ thật, ta cũng không phải là dược thần cốc chân chính thiếu cốc chủ, mà là cốc chủ dưỡng nữ. Dưỡng nữ? Mạc Trần hơi sững sờ. Thượng quan Tử Câm nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, nói ra Mạc tiên sinh khả năng không biết, ta thở nhỏ là bị cốc chủ vợ tuệ mẹ thu dưỡng, mặc dù trên danh nghĩa là thiếu cốc chủ, nhưng trên thực tế cũng không thực quyền, cũng bị cốc chủ chỗ không thích. Từ tuệ mẹ sau khi chết, ta liền tại thuốc này thần cốc bên trong không có chỗ dựa. Mà dược thần cốc nội bộ phe phái săn sát, rất nhiều thực quyền trưởng lão đối với ta cũng không chịu phục, cũng sớm có đem ta phế bỏ ý nghĩ, chỉ là cốc chủ tạm thời một mực chưa mở miệng, bọn hắn cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ta tại dược thần cốc bên trong, rõ ràng cảm giác được tình cảnh của mình càng ngày càng hỏng bét, bởi vậy mới có thể cùng tuần trưởng lão mạo hiểm tiến về tiên minh bên dưới, muốn thu thập hiếm có động huyền cỏ luyện chế ra tiên minh động huyền đan. Nghe nói, đan này có thể chữa trị tiên tiên kinh mạch thứ chắn chứng bệnh, để cho ta mở ra con đường tu luyện. Nhưng ta không nghĩ tới, lần này mạo hiểm hái thuốc, đúng là bị tuần trưởng lão bọn người hãm hại, kém chút táng thân minh giới. Nếu không có Mạc tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã. Nói đến đây, thượng quan Tử Câm vành mắt đỏ lên, có chút nghẹn nào, không có nói tiếp. Nàng cúi đầu xuống, cắn chặt khóe môi, hai tay ngón tay càng là giảo cùng một chỗ, làm cho người nhìn vì đó đau lòng không nghĩ tới phía sau còn có bực này nội tình. Mạc Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Vị này nhìn như phong quang vô hạn dược thần cốc thiếu cấp chủ, phía sau thế mà qua như vậy chua xót thượng quan cô nương, không cần khổ sở. Nếu ta cùng ngươi quen biết một trận, nếu có cần, ta chắc chắn hết sức tương trợ. Mạc Trần ôn vừa nói. Chủ yếu hắn cùng thượng quan Tử Câm chung đụng một đoạn thời gian, hiểu rõ cách làm người của nàng cùng tính cách, cực kỳ hiền lành ôn nhu. Thượng quan Tử Câm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đa tạ Mạc tiên sinh, kỳ thật, ta lần này đến đây, thật có một chuyện muốn nhờ. A, mời nói. Mạc Trần đạo. Thượng quan Tử Câm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Mạc tiên sinh nếu có thể thu thập được nhiều như vậy chân quý dược thảo, chắc hẳn đối với tiên minh biên giới rất tin tưởng. Ta muốn xin mời Mạc tiên sinh mang ta cùng một chỗ, tìm kiếm một gốc động huyền cỏ, nếu là thành công tìm tới, ta ổn thỏa gấp 10 lần giá cả mua sắm. Mạc Trần nghe vậy, khoát khoát tay nói, tiên minh biên giới bây giờ đại quân giằng co, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là ta, cũng không dám cam đoan toàn thân trở ra. Thượng quan cô đương, tu vi ngươi còn thấp, hay là không nên đi. Về phần cái kia động huyền cỏ, qua một thời gian, ta liền muốn tiến về minh giới, đến lúc đó ta có thể tiện đường giúp ngươi tìm một chút. Cái này động huyền cỏ, hắn tại giải dược cỏ giá cả thời điểm, cũng thuận tiện giải một phen giá cả. Vẹn vẹn một gốc liền giá trị 500 triệu tiên phách, mà lại là có tiền mà không mua được. Tiên giới, động huyền cỏ cực kỳ hi hữu. Mà căn cứ Mạc Trần tại minh giới tàng thư các nhìn thấy dược thảo loại thư tịch bên trong ghi chép, cho dù là tại minh giới, cái này động huyền cỏ cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Cho nên, giá cả mới có thể cao như thế. Nhưng nếu nói ai có khả năng nhất tìm tới động huyền cỏ, Mạc Trần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính mình có khả năng nhất. Thượng quan Tử Câm nghe nói như thế, vội vàng nói, "Mạc tiên sinh, động huyền cỏ cực kỳ hi hữu, vẹn vẹn là tìm kiếm nó liền không dễ dàng. Mạc Trần đạo, ta có nhất định nắm chắc tìm tới nó, ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có tiên phách kiếm lời, liền xem như đem minh giới biên cảnh phá một lần, hắn cũng phải đem dược thảo này cho tìm tới. Hú hồ, hôm nay mặt khác dược thảo giá bán, để hắn nếm đến ngon ngọt. Nếu như lại ngắt lấy mấy vạn gốc mặt khác dược thảo, coi như giá cả bị giảm giá trị một nửa, hắn cũng có thể kiếm một món hời." Thượng quan Tử Câm đứng lên nói, "Mạc tiên sinh, ngày hôm nay tới, ta vừa vặn mang ngươi dạo chơi dược thần cốc đi." Mạc Trần suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, "Cũng tốt, vậy ta liền chiêm ngưỡng một phen dược thần cốc phong thái." Nói xong, hai người cùng nhau rời đi tinh thất, hướng phía bên ngoài sông núi đi đến. Trên đường đi, dược thần cốc các đệ tử nhìn thấy Thượng quan Tử Câm cùng Mạc Trần sánh vai mà đi, nhao nhao quăng tới ánh mắt quái dị, nhưng không người tiến lên quấy rầy đi vào trên một chỗ đỉnh núi lúc, Mạc Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải sắc tin tức vạn tượng tạo hóa lô đẳng cấp, tiên thiên linh bảo tại Nhật Nguyệt chỗ giao hội sinh ra đeo điều kiện, thần cấp luyện đan đại tông sư thuộc tính, tam muội chân hỏa, thái dương chi khí, thái âm chi khí. Luyện đan xác suất thành công, 100% luyện đan thăng giai tỷ lệ, 5% luyện đan phẩm chất suất, 100%. 4. Sau một khắc, một tòa phong cách cổ xưa lò luyện đan to lớn hư ảnh, trên không trung chợt lóe lên. Lập tức, Mạc Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thượng quan cô đường, các ngươi dược thần cốc vạn tượng tạo hóa lô ở phụ cận đây sao? Thượng quan Tử Câm lắc đầu nói, không biết, vạn tượng tạo hóa lô tổ sư xuất quỷ nhập thần, cho dù là cốc chủ cũng rất khó gặp hắn một lần. A. Mạc Trần nhíu mày nói, các ngươi dược thần cốc chẳng lẽ lại còn khống chế không được hắn? Thượng quan Tử Câm cười khổ nói, từ 69 thay mặt tổ sư đằng sau, liền một mực không có trưởng lão cùng đệ tử có thể được đến vạn tượng tạo hóa lô tổ sư tán thành, tự nhiên không ai có thể dùng nó đến luyện đan. Mạc Trần nhãn châu xoay động, vậy nếu như ngoại nhân đột nhiên đạt được nó tán thành, dược thần cốc nên làm cái gì? Thượng quan Tử Câm quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng. Vạn tượng tạo hóa lô tổ sư là không thể nào nhận ngoại nhân làm chủ. Bởi vì dược thần cốc thành lập, chính là nó cùng sơ đại tổ sư cùng nhau thành lập. Lịch đại tổ sư tại trước mặt nó, cũng chỉ có nghe lệnh phần. Có thể nói như vậy, nó chính là dược thần cốc còn tại thế sơ đại tổ sư một trong. Mạc Trần nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Xem ra vạn tượng tạo hóa lô khí linh đã đem mình làm dược thần cốc chủ nhân ở chỗ này, dược thần cốc đồ tử đồ tôn thì tương đương với hắn đồ tử đồ tôn, tất cả đệ tử đều muốn rất cung kính gọi hắn lão tổ, nghe hắn phân công. Bởi vậy, nó quả quyết không có khả năng bỏ qua rơi tự do, ngược lại chọn một chưa quen thuộc ngoại nhân mất đi tự do. Mạc Trần hơi híp mắt lại, nhìn qua không trung thất thải tin tức, khóe miệng hơi vểnh, cái này vạn tượng tạo hóa lâu ngược lại là cái có ý tứ tiên thiên linh bảo. Chương 641, đổi mới hoàn tất. Chương 641, đổi mới hoàn tất. Cùng lúc đó, dược thần cốc chỗ sâu, mấy vị trưởng lao chính tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị cái gì hôm nay một vị thiên cơ các hành tẩu tới đây bán ra đại lượng đan dược và dược thảo, mà thiếu cốc chủ cùng người kia quan hệ không ít, việc này chỉ sợ không quá đơn giản, một vị trưởng lao trầm giọng nói hừ, một ngoại nhân dám nhúng tay ta dược thần cốc nội bộ sự vụ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một vị trưởng lão khác cười lạnh nói, ta cảm thấy các ngươi đều khẩn trương thái quá. Thiên Cơ Các cùng ta Dược Thần Cốc xưa nay không oán không kỷ, bọn hắn quả quyết không có khả năng phái người dính vào nội bộ của chúng ta sự vụ. Vô luận như thế nào, chúng ta cần cẩn thận một chút. Như cái kia Thiên Cơ Các hành tẩu thật có cái gì ý đồ, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Trên sơn đạo, Mạc Trần cũng không biết mình xuất hiện đã khiến cho Dược Thần Cốc nội bộ các phe phái cảnh giác. Hắn nhàn nhã hai tay chắp sau lưng, tại thượng quan con câm cùng đi, Du Sơn Ngoạn Thủy, được không tiêu sái nói đến, ta đã có thật lâu không có dễ dàng như vậy qua. Tới gần trạm vào tối, tại thượng quan con câm chiêu đãi Mạc Trần dùng cơm qua đi, Mạc Trần đưa ra cáo tử. Hai người đứng tại Dược Thần Cốc nơi miệng hang, Mạc Trần từ đáy lòng nói một câu xúc động, tâm tình cực kỳ bừng lòng. Thượng quan Tử Câm cười nói, tiên sinh về sau nếu như quá mệt mỏi, đều có thể tới đi một chút đâu. Mạc Trần thất tình tiết gây cười một chút đầu, tốt, vậy ta về sau cũng sẽ không khách khí. Ấn đâu? Thượng quan Tử Câm trọng trọng gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Mạc Trần chắp tay, quay người lên không rời đi. Thượng quan Tử Câm đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua Mạc Trần bóng lưng rời đi, không biết làm tại sao, ánh mắt lại có chút ngây dại bốn. Nửa canh giờ sau, Mạc Trần về tới Thiên Cơ Các. Nương tựa theo hành tẩu lệnh bài, hắn một đường thông suốt, lần nữa tiến nhập Đại La Tổn chân bí cảnh hô, lần này, nên lĩnh ngộ công đức đại đạo. Hy vọng cái này 4.2 tỷ tiên phách có thể trèo chống ta hoàn thành ngộ đạo. Mạc Trần hít sâu một hơi, hai con ngươi nhìn chằm chằm tràn đầy yêu thú vị diện, trong lòng dâng lên tràn đầy đấu chí cùng chờ mong. Theo bán hạ miêu tả, tràn ngập yêu thú vị diện bên trong, khắp nơi đều là công đức đại đạo vết tích. Cho nên, chỉ cần đi vào trong vị diện này, liền sẽ có cực lớn khả năng đụng chạm đến công đức đại đạo. Nghĩ tới đây, Mạc Trần đang muốn phi thân lên, tiến vào cổng truyền tống lúc, trong não lại vang lên một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở đốt, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Tính danh, Mạc Trần tu vi, nửa bước tiên đế cảnh tài phú, 4.2 tỷ tiên phách công pháp, Thái Sơ Thiên Cơ sách, hỗn độn cao cấp luyện khí thuật. Các loại vũ khí, Tiên Thiên Linh Bảo Đế Vẫn, Tiên Thiên Linh Bảo Chấn Hồn Luyện Ma Đỉnh, thập giai thần khí. Tám cái lãnh địa, sơ cấp thế giới nội phủ vũ trụ 4. Lần này đổi mới nội dung như sau: một, tập hợp đủ 8 cái thần thú, sẽ mở ra thần thú dị biến, huyết mạch tấn thăng. Mỗi bồi dưỡng được một cái quá sơ cấp thần thú, đều đem ban thưởng 100 tỷ tiên phách. 2, mở ra thu đồ đệ công năng, chỗ thu đồ đệ tu vi cảnh giới càng cao, sẽ ban thưởng ký chủ tiên phách càng nhiều. Ban thưởng số lượng: Thư tiên cảnh đồ đệ, ban thưởng 100.000 tiên phách. Chân tiên cảnh, ban thưởng mấy triệu. Kim tiên cảnh, ban thưởng ngàn vạn. Huyền tiên cảnh, ban thưởng 100 triệu. Tiên đế cấp, ban thưởng 10 tỷ. 4. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thành công đột phá tiên đế cảnh giới. Ban thưởng: 1000 thương thành phiếu hối đoái nhiệm vụ 2, tiêu trừ La Địch linh hồn ấn ký, cũng giết chết La Địch. Ban thưởng: 2000 thương thành phiếu hối đoái 4. Hệ thống thanh âm đình chỉ. Mạc Trần biểu lộ có chút phấn khích, đây là muốn ta bồi dưỡng thần thú cùng bồi dưỡng đồ đệ. Rất hiển nhiên, bởi vì hắn tu vi tăng lên quá nhanh, thần thú lực hấp dẫn ngay tại hạ xuống. Cho nên, hệ thống thăng cấp sau, cho nhất định tiên phách ban thưởng, cổ vũ hắn bồi dưỡng thần thú, không nên quên những đồng bạn này. Về phần đồ đệ 4, Mạc Trần nhãn châu xoay động, không bằng chờ ta đột phá tiên đế cảnh sau, trực tiếp khai tông lập phái. Có tiền đương nhiên muốn thu đồ đệ. Nếu như hắn thu hơn 10 vạn, mấy triệu, lượng biến cũng có thể sinh ra chất biến. Mà lại nhiều người như vậy, còn có thể giúp hắn kiếm lấy tiên phách. Nghĩ như vậy, hệ thống hai hạng này đổi mới, hoàn toàn không có độ khó. Cuối cùng hai nhiệm vụ, cũng là thuận tay sự tình, hệ thống một đợt này đổi mới, coi như ra sức. Mạc Trần mỉm cười, không còn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, thân hình lóe lên, liền vượt qua bạch ngọc cầu hình vòm, tiến nhập cổng truyền tống soát. Mạc Trần mới vừa tiến vào công đức vị diện, bên hai liền lập tức nghe được liên tiếp thú giống tiếng sói tru truyền đến. Đợi đến hắn thích hướng công đức vị diện đêm tối tia sáng sau, lập tức nhìn thấy ven rừng rậm đang có mấy chục con đàn sói vây công bốn vị thợ săn. Mạc Trần hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua cái kia bốn vị thợ săn, phát hiện bọn hắn mặc dù thân thủ mạnh mẽ, nhưng ở đàn sói dưới vây công đã lộ ra lực bất tòng tâm, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo cứu người quan trọng. Mạc Trần trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đàn sói cùng thợ săn ở giữa. Hắn đưa tay vung lên, một đạo vô hình khí kình quét ngang mà ra. Mấy chục con đàn sói lập tức bị đánh bay ra ngoài, tiêu thảm ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bốn vị thợ săn thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động vội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Mạc Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, cùng những đàn sói này dây dưa? Trong đó một vị lớn tuổi thợ săn thở dài, cười khổ nói, tiên trưởng có chỗ không biết, chúng ta vốn là phụ cận thôn xóm thợ săn, ngày bình thường dựa vào đi săn mà sống. Có thể gần nhất chẳng biết tại sao, bên trong vùng rừng rậm này yêu thú đột nhiên trở nên dị thường cuồng bạo, số lượng cũng tăng nhiều. Chúng ta vốn định săn chút dã thú trở về, lại không nghĩ rằng gặp bọn sói này yêu, suýt nữa mất mạng nơi này. Mạc Trần lông mày nhướng lên, yêu thú cuồng bạo, số lượng tăng nhiều, khi nào thì bắt đầu? Một vị khác thợ săn vội vàng đáp, ước chừng là từ nửa tháng trước bắt đầu, mới đầu chỉ là ngẫu nhiên có vài đầu yêu thú phát cuồng, về sau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả một chút ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn yêu thú cũng bắt đầu công kích nhân loại, thôn chúng ta đã có mấy người bởi vậy bỏ mạng. Mạc Trần trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Theo thần thức của hắn tản ra, một cỗ như có như không quỷ dị khí tức ở phía xa không ngừng phiêu động. Chẳng lẽ công đức này vị diện không chỉ có tồn tại yêu thú, còn tồn lấy quỷ vật? Mạc Trần trong lòng thầm nghĩ. Hắn quay đầu đối với bốn vị thợ săn nói ra, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ đi điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới yêu thú cuồng bạo nguyên nhân. Bốn vị thợ săn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, đa tạ tiên trưởng. Tiên trưởng ngàn vạn coi chừng, rừng rậm này chỗ sâu nghe nói có yêu thú càng mạnh mẽ hơn ẩn hiện. Mạc Trần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn bốn vị thợ săn sau khi rời đi, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu bay đi. Theo hắn dần dần xâm nhập, chung quanh yêu thú số lượng quả nhiên càng ngày càng nhiều. mà lại những yêu thú này khí tức đều lộ ra dị thường cuồng bạo, trong mắt tràn đầy thị huyết quang mang, quả nhiên có vấn đề. Mạc Trần trong lòng nghĩ như vậy, tăng nhanh tốc độ, cẩn thận cảm ứng đến động tĩnh xung quanh. Chương 642, Tượng thần không đầu. Chương 642, Tượng thần không đầu. Đúng lúc này đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Mạc Trần thân hình lóe lên, núp ở phía sau một cây đại thụ, lặng lẽ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên một mảnh đất trống, một đầu hình thể to lớn hắc hùng chính ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân bao phủ một tầng quỷ dị hắc khí. Mà tại hắc hùng chung quanh, còn có mấy chục con yêu thú nằm rạp trên mặt đất, phản phất tại triều bái vương giả của bọn chúng không đối. Bọn hắn không phải tại triều bái hắc hùng, mà là tại triều bái cách đó không xa giữa sườn núi miếu nhỏ. Mạc Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại ngay phía trước trên một ngọn núi nhỏ, thành lập có một tòa cũ nát miếu nhỏ. Không biết là bị người quên lãng, hay là nguyên nhân gì, tòa miếu nhỏ này lâu năm thiếu tu sửa, nhìn cực kỳ rách nát. Càng thêm làm cho Mạc Trần cảm thấy quỷ dị chính là, tòa miếu hoang nhỏ kia bên trong có một tòa không đầu thần tượng, thế mà toàn thân lượn lờ lấy một cỗ nồng đậm huyết khí màu đen. Cái này huyết khí màu đen, tựa hồ chính là dẫn đến yêu thú cuồng bạo căn nguyên, xem ra chỉ có giải quyết tòa kia tà miếu, mới có thể lắng lại trận này yêu thú chi loạn. Mạc Trần thầm nghĩ trong lòng, công đức là công lao sự nghiệp cùng đức hạnh, Phật giáo xưng là làm việc thiện sinh ra lợi ích. Tại Mạc Trần xem ra, chính mình mới vừa tiến vào vị diện này, tốt nhất tiếp xúc đến công đức đại đạo phương thức chính là làm việc thiện. Cho nên trước mắt chuyện này, hắn không thể bỏ qua. Vừa vặn cũng có thể dùng cái này sự tình đến kiểm nghiệm chính mình đối đãi công đức ý nghĩ có chính xác không. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước tại Hắc Hùng trước mặt. Hắc Hùng phát giác được Mạc Trần khí tức, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn tay gấu hướng phía Mạc Trần đánh tới. Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một vệt kim quang trong nháy mắt bay ra hoành. Hắc Hùng đầu to lớn trong nháy mắt bị đánh nát bấy, quanh thân hắc khí cũng theo đó tiêu tán. Nó bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, ném ra một tòa hố sâu to lớn, dọa đến chung quanh những yêu thú khác chạy tứ tán, trong mắt cuồng bạo chi sắc cũng dần dần biến mất. Mạc Trần thấy thế, nhíu mày, hắc khí kia, vậy mà có thể làm cho Hắc Hùng tu vi cưỡng ép tăng lên tới luyện thần cảnh. Lấy con gấu đen này căn cơ, nguyên bản nhiều nhất chỉ có khai sơn cảnh thực lực, tuyệt không có khả năng đạt tới luyện thần cảnh. Nhưng mà, cái này quỷ dị hắc khí lại ngạnh sinh sinh cất cao tu vi cảnh giới của nó, thậm chí để nó thống lĩnh đông đảo yêu thú, điên cuồng công kích phụ cận thôn xóm cùng nhân loại đi xem một chút tòa miếu hoang kia. Mạc Trần lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi tòa miếu hoang kia, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước cửa miếu 4. Tòa miếu hoang này xây ở giữa sườn núi đã không có cấm phẩm, cũng không có hương hỏa khí, càng không có người tu sửa. Hoàn toàn chính là một tòa không biết tên ra miếu. Lúc này, trong miếu tượng thần không đầu, toàn thân biến thành màu đen huyết khí tràn ngập, càng là lộ ra nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Mạc Trần nhìn thấy một màn này, không chút do dự dẫm chân một cái oanh. Cả tòa núi lớn lập tức kịch liệt rung động, phản phất đất rung núi chuyển. Miếu hoang vốn là lung lay sắp đổ, giờ phút này càng là không chịu nổi nguồn lực lượng này, gạch ngói vụn cùng đất đá nhao nhao băng liệt, mắt thấy là phải triệt để đổ sụp siêu. Ngay tại miếu hoang sắp sụp đổ trong nháy mắt, tôn kia tượng thần không đầu đột nhiên động. Nó đột nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài núi phi tốc chạy trốn, tốc độ nhanh đến kinh người muốn chạy. Mạc Trần cười lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, lăng không cầm ra. Trong chốc lát, bàn tay của hắn trên không trung hóa thành một cái che khuất bầu trời cự thủ, mang theo khí thế không thể nổi, một tay lấy cái kia chạy trốn tượng thần không đầu tóm chặt lấy thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a! Một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ tượng thần nội bộ truyền ra, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Mạc Trần lông mày nhướng lên, lạnh giọng hỏi, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám ở đây họa loạn nhân gian? Tượng thần không đầu bị Mạc Trần cự thủ nắm, không thể động đậy, chỉ có thể run giọng nói ra thượng tiên minh dám, ta vốn là nơi đây thổ địa thần, thu bách tính hương hỏa cung phụng, bảo hộ một phương an bình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ta bị một cỗ tà khí quấy nhiễu, thần trí dần dần mê thất, từ đó cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Ta bắt đầu thị huyết tan thịt, thậm chí thúc đẩy yêu thú công kích nhân loại, mong rằng thượng tiên lòng từ bi, thay ta tiêu trừ nghiệp chướng, trả lại trong sạch cho ta. Mạc Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, tà khí quấy nhiễu, chỉ là tà khí, há có thể tùy tiện ăn mòn hư tiên chi thể? Ngươi chẳng lẽ mượn cơ hội từ chối chịu tội? Tượng thần không đầu vội vàng giải thích, thượng tiên minh xét, tiểu thần lời nói câu câu là thật. Tà khí kia vô cùng kỳ dị, không chỉ có thể ăn mòn hư tiên chi thể, còn có thể cưỡng ép tăng lên yêu thú tu vi, tuyệt không phải vật tầm thường, tiểu thần cũng là người bị hại a. Mạc Trần nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như vị này thổ địa thần lời nói không loa, vậy cái này cỗ tà khí lai lịch chỉ sợ không thể coi thường. Hắn buông tay ra, đem tượng thần không đầu buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá, nếu để ta phát hiện ngươi có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Tượng thần không đầu liên tục dập đầu, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên, tiểu thần tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. Mạc Trần không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vung lên, một vệt kim quang đánh vào tượng thần không đầu thể nội. Kim quang nhập thể, tượng thần quanh thân lập tức toát ra một cỗ hắc khí nồng đậm, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, phát ra từ từ tiếng vang a. Tượng thần không đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, nhưng rất nhanh, thanh âm của nó liền dần dần bình tĩnh trở lại, quanh thân hắc khí cũng bị kim quang triệt để xua tan. Sau một lát, tượng thần không đầu khí tức khôi phục bình thường, thanh âm cũng biến thành trầm ổn rất nhiều, hắn quỳ trên mặt đất, kích động ôm quyền chắp tay đa tạ thượng tiên xuất thủ tương trợ. Tiểu thần rốt cục thoát khỏi tà khí kia khống chế. Đúng lúc này, một đạo huyền diệu khó giải thích năng lượng, vậy mà từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mạc Trần trên thân. Mạc Trần trong lòng hơi động, lập tức sử dụng thiên cơ sách, bóp chỉ diễn toán. Một lát sau, khóe miệng của hắn hơi bệnh, rất tốt. Quả thật là công đức chi lực. Khu trừ tà ác, để thổ địa thần khôi phục thiên thân, tức là tích đức làm việc thiện. Công đức gia thân, làm hắn khí vận cũng vì đó tăng lên một chút. Mặc dù tia này công đức chi lực không có ý nghĩa, nhưng lại để Mạc Trần thấy được hy vọng. Mạc Trần trầm tiếng nói, đã ngươi đã khôi phục thần trí, liền nên hảo hảo tỉnh lại lỗi lầm của mình, vì bách tính làm nhiều việc thiện. Về phần cỗ tà khí kia lai lịch, ngươi có thể có manh mối. Tượng thần không đầu bi thống sau khi thấp giọng nói, trả lời tiên, tiểu thần pháp lực thấp, cũng không biết tà khí này từ đâu mà đến. Mạc Trần nhẹ gật đầu, được chưa, ta tự sẽ tiến đến truy tra, ngươi không cần quá nhiều. Thoại âm rơi xuống, hắn khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Tượng thần không đầu liên tục kính bái, vừa rồi trở lại miếu hoang, thu nạp bùn, vì chính mình một lần nữa tạo ra một cái đầu lâu. Nhưng mà, đầu lâu này lại là một cái to lớn đầu chuột, đáy mắt để lộ ra một vòng vẻ rào hoạt hử. Cái gì cầu thí thượng tiên, chúng ta yêu tộc như thế nào lại cho các ngươi nhân tộc làm việc? Đột nhiên, một vệt kim quang cấp tốc từ đằng xa bay tới đầu chuột, tượng thần chợt dương mắt nhìn lên, sau một khắc, con ngươi của nó bỗng nhiên co rụt lại hoành. Đạo kim quang này trong chốc lát đánh vào mi tâm của nó chỗ, không chỉ có đầu chuột tại chỗ nổ tung, thân thể càng là trong nháy mắt hóa thành một mịn. Liền ngay cả tượng thần nội bộ linh hồn cũng không kịp kinh hô một tiếng, liền trực tiếp hôi phiên diệt, không lưu một tơ một hào vết tích tự gây nghiệt, không thể sống. Trong không khí truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nơi xa trên tầng mây Mạc Trần, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đạo công đức chi lực vẩy vào trên người hắn.